Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 22 tháng 5 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Nhận diện cái sừng nhỏ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Có một lần tôi tổ chức chương trình trại hè, rồi có một người dân tộc ở bên tiểu bang North Carolina. Anh gọi tôi nói là: thưa mục sư, em tên Hà Phương đây, em muốn qua dự trại hè. Tôi nói rồi thì cứ qua, rồi nó nói là tới hẹn ở phi trường LAX rồi tôi sẽ rước. Nhưng mà trước khi cúp telephone, nó nói là: anh Hà Phương, anh phải cho tôi biết là anh cao bao nhiêu thước. Nói còn mấy thước đó, cũng năm thước mấy đó. Anh mập hay ốm? Rồi anh tóc gì, tóc nâu hay là tóc vàng hay là tóc đen, anh cho tôi biết cụ thể. Rồi anh có đeo kính không? Rồi ông hỏi đó, tôi ngồi suy nghĩ không biết phải nhận diện một người mà tôi chưa bao giờ thấy nữa. Như vậy anh phải cho tôi biết anh bằng áo gì, màu gì và anh sẽ đứng ở đâu. Thì quý vị có bao giờ quý vị đi rước một người mà quý vị chưa bao giờ thấy mặt mà quý vị phải hỏi một cách chi tiết phải không? Cho nên tôi hỏi chi tiết. Mà khi tới phi trường rồi, cả 10.000 người vô ra, tôi nói tôi không biết thấy giống như thế nào. Nếu mà nói tóc đen là tôi thấy không biết bao nhiêu người tóc đen. Mà cao khoảng chừng 5 thước mấy thì cũng bao nhiêu người cũng 5 thước mấy. Mà bằng áo màu xanh thì ai cũng bằng áo màu xanh. Tôi thấy nhiều quá, làm sao mà nhận diện được. Mà ngay chỗ cái phi trường, ngay chỗ cái chuyến bay đó, nó cũng biết bao nhiêu người ra vô. Mình cứ trông hoài, mình thử một người ra mà phải anh Hải Phương không? Người này phải không? Người kia phải không? Quý vị không tới mà hỏi anh phải Hà Phương hay không, người ta thấy cũng kỳ quá. Cho nên càng ngày những chi tiết tôi nhớ trong đầu, những chi tiết mà anh đã giải thích cho tôi, thì tôi nhớ, thì tôi thấy một người bước ra, bằng áo màu đó, quý vị không, bằng áo này, anh bằng áo rất đặc biệt, là áo người dân tộc, cho nên mình dễ nhận ra lắm. Đúng không? Mà nếu nó áo màu xanh hay màu trắng thì khó lắm. Cho nên anh nhận ra được, tôi hỏi, phải anh Hà Phương không? Anh ơi, phải một sư Vinh không? Nó phải. Rồi hai người ôm nhau, mừng quá. Nói chuyện telephone rất nhiều lần mà chưa bao giờ gặp mặt nhau. Cho nên khi mà muốn nhận diện thì tôi phải biết những chi tiết cách cụ thể. Đúng không? Không phải là tự nhiên tóc đen hay là áo người này hay là chiều cao như là nhận diện được. Cho nên khi mà chúng ta bước đến Kinh Thánh mà nói nhận diện cái sừng nhỏ, thì trước khi chúng ta nhận diện thì chúng ta cần phải biết hết những chi tiết về cái sừng nhỏ. Có phải không? Mà khi chúng ta biết hết chi tiết rồi đó, thì bắt đầu chúng ta hãy xem lại Kinh Thánh, chúng ta xem lịch sử, chúng ta sẽ dự định là sừng nhỏ là ai, là tổ chức nào hay là cái gì. Mà khi chúng ta biết rồi đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải chấp nhận thôi. Chúng ta phải chấp nhận. Chúa muốn chúng ta học tiên tri. Chúa muốn chúng ta biết tiên tri một cách rõ ràng. Để khi chúng ta nhận diện được, chúng ta không có sai lầm. Chúng ta hãy bước vào trong Kinh Thánh. Đoạn 7, Daniel đoạn 7. Tuần vừa rồi chúng ta đã bước vào Daniel đoạn 7, chúng ta thấy 4 con thú. Bởi ông Daniel, lúc này ông đã lớn tuổi rồi, khoảng chừng 70 tuổi hoặc 80. Ông đã thấy một chiêm bao là 4 con thú. Con thú thứ nhất là gì, ai còn nhớ không? Là sư tử, đó là đại diện cho đế quốc Babylon. Con thú thứ hai ông thấy đó là con gấu, đúng không? Con gấu đại diện cho đế quốc Medi Ba Tư. Con thú thứ ba từ biển lên nữa là con bèo 4 đầu và 4 cánh, đại diện cho đế quốc Hy Lạp. Con thú thứ tư không có tên. Biết rằng con thú nó dữ tợn. Mà con thú nó có 10 sừng. Con thú nó đại diện cho đế quốc nào? Đế quốc La Mã. Cái khác biệt, cái giống nhau trước đi, cái giống nhau chữ Daniel đoạn 2 và đoạn 7 là chúng ta so sánh cái kim loại từ cái đầu bằng vàng so sánh với con sư tử là Babylon. Cái mình và cái cánh tay bằng bạc tượng trưng cho Babylon cũng giống so sánh với con gấu. Và kim loại thứ ba là bằng gì? Bằng đồng bụng và vế bằng đồng, cũng giống như là con beo tượng trưng cho Hy Lạp, và ống chân bằng sắt, cũng như con thú đó răng bằng sắt và tượng trưng cho La Mã. Nhưng mà trong Daniel đoạn 7 không phải ngưng ngay đó, đi vào chi tiết nữa. Và cái chi tiết này, đó là Daniel rất hoang mang. Cái chi tiết đó như thế nào? Bây giờ tôi xin đi chi tiết về con thú thứ tư. Daniel rất hoang mang con thú thứ tư, tại vì con thú thứ tư nó rất dữ tợn và chà đạp tất cả con thú khác. Mà con thú thứ tư có một điều rất quan trọng, quý vị hãy chú ý. Trong Daniel đoạn 7 câu số 19 được chép như thế này: bây giờ ta muốn biết về lẽ thật về con thú thứ mấy? Thú thứ tư, con thú thứ tư là ai? Là La Mã, quý vị chắc chắn chưa? Rõ không? Là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn. Răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng. Nó cắn nuốt, nghiền nát và có gì còn lại thì dài đạp dưới chân. La Mã đi đến đâu thì dài đạp đến đó. Không có ai mà chiếm được La Mã. Nhưng mà có gì đặc biệt Daniel đang hoang mang. Daniel đoạn 7 câu số 20: ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó. Sừng là gì? Là vua. 10 sừng và 10 vua ở trên đầu nó. Về cái sừng khác mọc lên, cái sừng nào mọc lên? Trong Daniel đoạn 7 câu số 8 nói là sừng đó là sừng nhỏ sẽ mọc lên. Rồi sau đó, và trước mặt nó, trước mặt ai? Trước mặt cái sừng nhỏ, phải không? Có 3 cái sừng kia đã bị rời xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược và hình dạng nói mạnh bạo hơn những sừng khác. Đây là điều mà Daniel hoang mang, và ông nói ông thấy một cái sừng đó mà mạnh bạo hơn sừng khác là sừng nào? Là 10 cái sừng trước. 10 sừng trước là lớn, mà sừng nhỏ này mạnh bạo hơn 10 sừng trước. Cho nên Daniel rất hoang mang một cái sừng nhỏ này. Bây giờ chúng ta đi vào Kinh Thánh. Chúng ta muốn nhận diện sừng nhỏ, mình rất nhận diện, chúng ta hãy xem tất cả những đặc điểm về cái sừng nhỏ. Tôi thấy khoảng chừng 10 đặc điểm. Quý vị có thể tìm hơn, nhưng mà tôi tính tóm tắt 10 đặc điểm này. Đặc điểm của sừng nhỏ. Bây giờ chúng ta hãy lấy Kinh Thánh xem cái đặc điểm thứ nhất. Địa điểm thứ nhất, trở vào Kinh Thánh đoạn 7 câu số 7 được chép như thế này: có một con thú thứ tư dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm, và nó có mấy sừng? 10 sừng. Con thú thứ mấy? Con thú thứ tư. Đó là ai? Là La Mã, có 10 sừng từ con thú đó ra. Và 10 sừng là gì? Là 10 vua. Câu Kinh Thánh kế tiếp, Daniel đoạn 7 câu số 8: này, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy, làm gì? Mọc lên. Cho nên đặc điểm thứ nhất là gì? Là nó lên từ con thú thứ tư. Nhớ nha, đặc điểm thứ nhất. Nếu ai có viết có giấy, viết xuống. Đặc điểm thứ hai, kế tiếp là trong Daniel đoạn 7 câu số 8, tôi xin đọc lại nè: này, có một cái sừng nhỏ khác ở gì? Ở giữa những sừng ấy mọc lên. Đặc điểm thứ hai là gì? Là cái sừng nhỏ mọc lên ở giữa 10 cái sừng. Được, hiểu chưa? Đó là hai đặc điểm rồi. Đặc điểm thứ ba là Daniel đoạn 7 câu số 14 rằng 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên khiến từ nước đó, và có một vua. Sừng là vua, vâng. Sừng nhỏ cũng là vua. Một sừng, một vua là từ cái sừng nhỏ dấy lên bao lúc nào? Sao? Sao cái nào? Sao 10 cái sừng, đúng không? Đó là đặc điểm thứ ba. Đặc điểm thứ ba là gì? Là mọc lên sau 10 cái sừng. Đặc điểm thứ tư, đặc điểm thứ tư, Daniel đoạn 7 câu 24: 10 cái sừng là 10 vua dấy lên khiến nước đó, và một vua dấy lên sau khác với các vua trước. Vua trước là vua nào? Là 10 vua đó. Cho nên điểm thứ tư là gì? Là cái sừng nhỏ này khác với 10 cái sừng trước đó. Mày nhớ chưa? Quên chưa? Quên hả? Nhớ nha, cái để lên bảng mày nhớ. Đặc điểm thứ mấy rồi? Bây giờ tới đặc điểm thứ năm. Đặc điểm thứ năm trong Kinh Thánh Daniel đoạn 7 câu 20 đó, sừng này là sừng nhỏ đó, hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Cho nên cái chi tiết đây là mạnh bạo hơn sừng khác, nhỏ mà mạnh hơn những cái sừng lớn. Thấy không? Để ý chưa? Rồi, năm cái đặc điểm rồi. Đặc điểm thứ sáu, Daniel đoạn 7 câu số 8: và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Nhổ đi rất quan trọng. Tự nhiên cái sừng nhỏ dấy lên, nhổ ba cái sừng kia. Trong Daniel đoạn 7 câu 20 cũng nói vậy: và trước mặt nó ba cái sừng kia bị rơi xuống. Và Daniel đoạn 7 câu 24 cũng nói vậy: và một vua dấy lên sao khác với vua trước, và người đánh đổ ba vua. Cái đặc điểm này rất quan trọng, chỉ một đoạn câu Kinh Thánh thôi mà nói đến ba lần. Quý vị thấy không? Cho nên Chúa không muốn chúng ta hiểu lầm, chúng ta cần phải hiểu rõ ba vua, ba sừng đó là ai. Đặc điểm đó là đặc điểm thứ sáu, nhổ lên ba cái sừng kia. Đặc điểm thứ bảy, trong Kinh Thánh đoạn 7 câu số 8 nói rằng: này cái sừng đó có những mắt y như mắt người, và có một miệng nói những lời gì? Sắc sược. Một câu Kinh Thánh khác nữa là đoạn 7 câu số 20 nói: sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược. Và đoạn 7 câu số 25 nói rằng: vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao. Đấng rất cao là ai? Là Đức Chúa Trời. Cho nên cái sừng nhỏ này sẽ nói phạm thượng cùng với Đức Chúa Trời. Cho nên đặc điểm thứ 7 là gì? Là nói những lời sắc sược phạm đến Chúa. 7 đặc điểm là phải không? Đặc điểm thứ 8 là trong Kinh Thánh đoạn 7 câu số 21 nói rằng: ta nhìn xem cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận. Có nghĩa là cái sừng đó sẽ tranh chiến cùng với thánh đồ của Đức Chúa Trời và được thắng. Daniel đoạn 7 câu số 25: và các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến các thánh đó sẽ bị phó trong tay người, cho nên những thánh đồ bị phó trong cái sừng nhỏ, trong tay cái sừng nhỏ. Đặc điểm thứ 8 là sao? Là nó tranh chiến cùng với ai? Là thánh đồ. Nhớ chưa? 8 đặc điểm rồi đó. Nhớ nha, sau cái này tôi xin hỏi lại 10 đặc điểm nha. 8 đặc điểm. Đặc điểm thứ 9 là Daniel đoạn 7 câu 25: và nó định đổi những thời kỳ và gì? Luật pháp. Cho nên đặc điểm thứ 9 là gì? Là nó định đổi những thời kỳ và luật pháp. Rõ ràng tôi trích trong Kinh Thánh, tôi phải đi ngoài Kinh Thánh không? Chính xác từ Kinh Thánh phải không? Đặc điểm thứ 10 là Daniel đoạn 7 câu 25: nó không chỉ các thánh bị phó vòng tay người, nhưng mà cho đến bao lâu? Một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Cho nên đặc điểm thứ 10 là gì? Là nó thống trị một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Quý vị nhớ chứ 10 đặc điểm chưa? Cái quý vị nhớ rồi, quý vị nhớ rồi. Rồi thôi bây giờ ôn lại. Đặc điểm thứ nhất là gì? Quý vị không nhớ cho nên phải đăng lên bảng lại. Nó lên từ con thú thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là gì? Mọc lên giữa cái mười cái sừng. Đặc điểm thứ ba là gì? Mọc lên sau 10 cái sừng. Đặc điểm thứ tư, nó khác với các vua trước. Đặc điểm thứ năm, nó mạnh bạo hơn những cái sừng khác. Đặc điểm thứ sáu, nó nhổ ba cái sừng kia. Đặc điểm thứ bảy, nó nói những lời sắc phát sự phạm đến Đức Chúa. Đặc điểm thứ tám, nó tranh chiến cùng các thánh đồ. Đặc điểm thứ chín, nó định đổi những thời kỳ và luật pháp. Đặc điểm thứ 10, nó thống trị một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. 10 đặc điểm. Chúa đâu có cho một đâu phải không? Hay là năm đâu? Chúa cho 10 đặc điểm. Vậy là ai? Thôi chúng ta không biết, thôi đóng sách Kinh Thánh đi về. Không, chúng ta cần phải biết. Nếu mà tôi rước Hà Phương á, tôi nói thôi tôi tìm hoài mệt quá, thôi tôi lái xe về. Ảnh từ tiểu bang khác cũng hoang mang, không biết tối ngủ đâu đi đâu. Đâu được. Tôi phải tìm ra cho ảnh. Giống như trong nhận diện cái sừng nhỏ, tôi phải tìm ra cái sừng nhỏ, tại vì Chúa đã khải thị chúng ta rồi, phải không? Chúng ta phải tìm ra. Quý vị muốn tìm ra không? Muốn. Bây giờ, trở lại đặc điểm thứ nhất. Chúng ta đi từng đặc điểm một. Đây là chúng ta dùng lịch sử, chúng ta nghiên cứu. Đặc điểm thứ nhất là nói gì? Mọc lên từ con thú thứ tư. Con thú thứ tư là con gì? La Mã. Có đế quốc nào? Phải đế quốc vâng, phải vua mới được chứ vâng. Tại cái sừng nhỏ là gì? Sừng là vua. Mà từ La Mã mà ra, có nước nào hiện bây giờ vẫn còn giữ tên là La Mã không? Có. Đó là Giáo Hoàng La Mã. Nhưng mà quý vị đừng vội nói tôi Giáo Hoàng La Mã nha. Tại vì mới có một đặc điểm thôi. Nếu mà trong 10 đặc điểm mà một đặc điểm sai đó, chúng ta có chấp nhận là Giáo Hoàng La Mã không? Không. Chúng phải đi hết tất cả 10 đặc điểm phải chính xác. Giáo Hoàng La Mã hiện bây giờ chúng ta biết là một nước rất nhỏ, chưa đến dân chúng, chưa đến 1.000 người nữa. Nó chính xác là khoảng như 800 người. Nhưng mà rất mạnh. Nhưng mà có vấn đề mạnh không? Thành vấn đề có vấn đề đó từ ra con thú thứ tư không? Có. Quý vị biết vua Constantine khi mà bị thất trận bởi dân Mọi Rợ đổ từ miền Bắc xuống dân La Mã, thì nhường ngôi lợi, nhường chức, không phải là chức về vấn đề tôn giáo, nhưng mà về chính trị cho Đức Giáo Hoàng. Cho nên đó là từ La Mã. Đó là thứ nhất. Bây giờ đặc điểm thứ hai, chúng ta nói đặc điểm thứ hai là phải lên giữa 10 cái sừng. 10 cái sừng là 10 vua. Nhưng mà có phải lên giữa cái 10 sừng không? Xem. Ở trong cái bằng chân là có 10 ngón chân. Ở con thú thứ tư là chúng ta biết La Mã là có 10 cái sừng, có nghĩa là 10 vua. Và 10 vua nó được dấy lên. Nằm ở bên đâu? Bên Âu Châu. Như vậy là cái nước này nó phải từ ở Âu Châu mà lên ở giữa 10 sừng. Như vậy là nước Giáo Hoàng ở La Mã thống trị có phải ở giữa 10 cái sừng đó không? Có phải không? Có phải nằm ở bên Nga Xô hay là bên Mỹ hay là bên Á Châu không? Không. Nó phải ở trong 10 cái sừng đó là bên Âu Châu. Rồi hai cái đúng rồi phải không? Yes, chưa hả? Thứ ba, mọc lên sau 10 cái sừng. Rõ ràng cái này chi tiết phải sau 10 cái sừng. 10 cái sừng nào? 10 súng sừng nã chúng ta mới thấy rồi. Là bên Âu Châu nè, Lombard nè, Anglo-Saxon là Anh, Pháp, Đức nè. Đó, tất cả trong đó. Nhưng mà sao? 10 cái sừng được tách ra từ nước La Mã từ năm 351 cho tới 476. Cho nên cái sừng nhỏ nó phải mọc sau 476. Như vậy Giáo Hoàng La Mã có phải mọc sau 476 không? Có không? Có, hồi nãy tôi mới giải thích là sau đó cái sừng nhỏ phải mọc sau. Nếu mà một nước nằm ở trước đó là chúng ta bỏ làm lại bằng bài toán này. Đúng không? Sao bây giờ mới có 3 đặc điểm mà còn 7 đặc điểm nữa. Đặc điểm thứ tư, nó khác với các vua trước. Có nghĩa là cái sừng nhỏ này nó phải khác đến 10 cái sừng trước. Nó khác như thế nào? Những sừng khác á, là nói về chánh trị. Nhưng mà cái sừng nhỏ này á, là vừa chánh trị và tôn giáo. Quý vị biết cái những sừng khác không? Là ông vua của những nước đó đó, là ông vua là điều hành nước. Nhưng mà ông vua của Giáo Hoàng La Mã đó là Đức Giáo Hoàng, cũng là điều hành binh lính của cả nước luôn. Cho nên nó khác. Thấy khác rõ ràng không? Kinh Thánh nó khác mà. Mới có 4 đặc điểm mà còn đặc điểm nữa. Đặc điểm thứ 5, nó mạnh bạo hơn những cái sừng khác. Mạnh bạo như thế nào? Nó nhỏ mà sao mà nó mạnh bạo hơn? La lùng. Nó mạnh bạo hơn. Quý vị xem một câu mà tôi trích ra trong cái cuốn sách The Message of Daniel bởi ông sử gia Marvin Maxwell trong sách God Cares quyển 1 trang 131. Nói rằng năm 1076, Giáo Hoàng Gregory đệ thất truyền cho công dân Đức không phải phục tùng ông vua Henry đệ tứ. Nếu vua không ăn năn tội mình và tội của vua là phủ nhận quyền thế Giáo Hoàng. Có nghĩa rằng ông Giáo Hoàng Gregory đệ thất nói rằng những người nước Đức không nên theo ông vua Henry đệ tứ đó, tại vì ông vua này không theo chiều hướng của Giáo Hoàng. Ông làm sao? Giống như ông mất ngôi rồi. Ông mới đi đến cung điện của ông Đức Giáo Hoàng. Và ông đã quỳ Và ông đã 3 ngày kiêng ăn, cầu nguyện và đi bộ trên tuyết mà không có mang giày. Từ lúc đó Đức Giáo Hoàng mới tha tội cho ông. Có nghĩa là vua chúa bất cứ nước nào cũng phải theo tổ chức của Giáo Hoàng thì mới được cai trị nước. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng nó khác hoàn toàn và nó mạnh bạo. Cho nên ai mà chống thì người đó bị mất ngôi. Quý vị muốn biết Nã Phát Luân không? Nã Phát Luân chống Đức Giáo Hoàng mà xém chút mất ngôi. Chúng ta sẽ tới cái phần đó sau. Bây giờ mới có 5 đặc điểm, còn 5 đặc điểm nữa. Rồi, đúng không? Nếu 5 đặc điểm nữa phải đúng hết thì chúng ta mới cho đúng. Nếu không thì chúng ta phải tìm một cái đế quốc khác. Bây giờ đặc điểm thứ 6, nó nhổ 3 cái sừng kia. Cái sừng nhỏ này khi mà lên nó nhổ 3 cái sừng kia. Cái sừng là gì? Là vua. 3 sừng kia là 3 sừng ở trong 10 cái sừng giấy được mọc lên. Đúng không? Sau 476 sau Chúa có 3 cái sừng. Mà hiện bây giờ trên bản đồ quý vị tìm không còn thấy nữa. Cái sừng thứ nhất là Hurali để bị tiêu diệt bởi 493 sau Chúa. Phương pháp tiêu diệt đây là nếu mà không theo hệ thống của Giáo Hoàng thì phải bị tiêu diệt. Cho nên 493 đất nước đó bị tiêu diệt khỏi bản đồ. Cho tới 534 sau Chúa, nước Vandal đã bị tiêu diệt ra khỏi bản đồ. Cho tới 538 sau Chúa thì nước Ostrogoth bị đuổi ra khỏi cái vùng đất cai trị của Giáo Hoàng La Mã. Mà ai ở lại là bị giết. Cho nên chúng ta ở lại lịch sử, chúng ta thấy rằng trong 10 nước chết 3 còn 7 ra khỏi bản đồ. Lạ lùng á, cái sừng mà đúng yêu nguyên theo lịch sử sau 476, từ 476 tới 538 là 3 cái sừng, 3 nước đã bị hủy diệt. Quý vị thấy chính xác trong Kinh Thánh không? Mà ai hủy diệt? Có phải một nước Đức nào hay là nước Pháp nào không? Là Giáo Hoàng La Mã để tiêu diệt. Quý vị trở lại lịch sử đó chứ không phải tôi nói đâu. Nhưng mà thưa quý vị, đó là mới có gì? Mới có 6 à. Còn 4 đặc điểm nữa. 4 đặc điểm nữa, phải không? Cho nên nếu mà một trong 4 đặc điểm mà không đúng thì chúng ta bỏ bài toán này, chúng ta bỏ hết, chúng ta phải bắt đầu làm lại. Đặc điểm thứ 7, nói những lời sắc sược phạm đến ai? Với Đức Chúa Trời. Cho nên cái sừng nhỏ lớn lên thì nói những lời sắc sược phạm đến Đức Chúa Trời. Lạ lùng. Chúng ta hãy xem. Sứ đồ Phaolô đã đề cập đến một đấng nghịch lại cùng Chúa. Sau đó, 2 Tolosica đoạn 2 câu số 3 nói rằng: ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Có nghĩa là một sẽ đấng nghịch lời cùng với đấng Christ sẽ đến. Câu số 4, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại. Có nghĩa là có một người nghịch lời cùng Đức Chúa Trời và kêu mọi người thờ lại mình, nghịch cùng với Chúa. Câu số 4 tiếp tục nói rằng: rắc đổi ngồi trên đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là ai? Là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sẽ có một người, sẽ có một tổ chức nói rằng là ta là Đức Chúa Trời. Thưa mãi chị em, có một cái tổ chức nào mà nói những điều đó? Thưa mãi, chính chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể mà nói một lời phạm thượng cùng với Đức Chúa Trời không? Không. Không. Chúng ta hãy xem lịch sử. Đây là sách của Công giáo. Papa II trong bộ Prompta Bibliotheca quyển 6 trang 26 đến 29 và trích bởi của ông Lucius Ferris nói rằng Đức Giáo Hoàng là một vị rất cao trọng, tôn vinh, không chỉ là một người phàm, nhưng ai nhưng là Đức Chúa Trời và là người thay mặt Ngài. Đức Giáo Hoàng giống như là Đức Chúa Trời trên đất. Đây không phải là một sách của một người tin lành nào viết, đây là một bộ sách của hệ thống của tổ chức viết. Và một cái lá thư của Đức Giáo Hoàng Leo 13 thứ 13 nói rằng chúng ta là các giáo hoàng đó giữ địa vị của Đức Chúa Trời toàn năng trên thế gian này. Quý vị có bao giờ thấy lá cờ của Vatican City State không? Là có hai cái chìa khóa. Thì tại nghe cái trong Kinh Thánh nói rằng là chìa khóa để mở. Ai được lên trời thì mới được lên trời, mà ai không thì mở chìa khóa xuống âm phủ. Cho nên hai chìa khóa rõ ràng ở trên đó. Cho nên quý vị ngó lại cái lá cờ đó. Cho nên nói là sao? Là hệ thống giáo hoàng là có quyền trên đất này và đại diện cho Đức Chúa Trời, mà là Đức Chúa Trời trên đất này. Thưa bạn chị em, khi mà Đức Giêsu mà xém bị chém đá đó, là phải, đó không phải tội của Đức Giêsu, nhưng mà tội gì? Là phạm thượng cho mình là bằng Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh nó rõ ràng cái chữ phạm thượng hay là phạm những lời sắc sự cùng với Chúa là cho mình là Đức Chúa Trời, cho mình là có thể tha tội cho người khác. Cho nên cái này không phải tôi nói, thương bà chị em, quý vị nghiên cứu bất cứ sách nào trong lịch sử, chúng ta thấy một cách rõ ràng. Đó là 7 đặc điểm rồi. Bây giờ đặc điểm thứ 8. Nó tranh chiến cùng các thánh đồ. Thánh đồ là ai? Là những người theo Chúa, những người tin Đức Giêsu là cứu Chúa của mình. Cái sừng nhỏ này là một vua đó sẽ tìm cách tiêu diệt các thánh đồ. Chúng ta hãy xem lịch sử trong cái thời kỳ hắc ám. Thời kỳ hắc ám kéo thời gian rất dài. Ai không theo tổ chức của giáo hoàng La Mã sẽ bị tiêu diệt. Ba nước đã bị tiêu diệt. Và vì cái thời gian đó, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Ai chống đối sẽ bị tiêu diệt. Cho nên ai có kinh thánh trong nhà đó cũng bị tiêu diệt. Không có được có kinh thánh trong thời đó. Không là quý vị bắt ra, ta đóng cái cột trước nhà của mình và cột mình và thiêu sống để cho cõi mọi làng sớm thấy. Và khi những người mà theo Chúa mà thấy kinh thánh rồi, họ bắt đầu phải bỏ nhà ra đi. Bỏ xứ sở ra đi. Bỏ công việc làm. Họ tìm những đất nước giống như ở Mỹ. Họ chạy qua đây để được tự do tôn giáo. Cho nên quý vị nhớ không? Nước Mỹ nó có chữ đó. Tự do tôn giáo. Freedom of religion. Ao ước một cái điều đó. Cho nên sự bất bớ nó sẽ xảy ra. Thưa bà cho em, giáo hoàng La Mã có bất bớ những quốc gia khác hay là những người khác mà không theo nó không? Có không? Cái này tôi không có nói, nhưng mà theo lịch sử cho biết rằng trong thời kỳ hắc ám có hơn 5 triệu người đã chết dưới tay của giáo hoàng La Mã. Bao nhiêu người? 5 triệu. Nước Việt Nam mình bao nhiêu triệu? 80 triệu. Mà nếu quý vị thử một nước nào mà tới tiêu diệt 50 triệu, quý vị còn là còn bao nhiêu? 30 triệu hả? Có nó nhiều hết. Rất nhiều. Có những nước nhỏ bé chẳng hạn là ví dụ mà Campuchia chưa tới 50 triệu mà tiêu diệt 50 triệu chắc là không còn nước nào nữa, không còn một ai nữa. Trong thời gian ngắn tiêu diệt 50 triệu, quý vị theo một cái sách là Public Ecclesiastical Law, nghĩa là luật của giáo hội của công chúng. Mà được viết như thế này ở trong quyển 2 trang 42 được nói như thế này. Giáo hội được đặc quyền thiên thượng để tịch biên tài sản của những người theo dị giáo. Dị giáo là gì? Dị giáo khác của giáo hội. Có quyền cầm tù hoặc đốt chúng trong lửa. Có quyền á. Nước Mỹ này có giáo hội mà có quyền làm như không? Nhưng người xưa họ viết rõ ràng là có quyền. Cho nên nếu mà giáo hội mà công giáo La Mã mà bắt quý vị đừng có cãi, tại vì họ có quyền. Đừng có mét ai hết, họ nói họ có quyền mà. Giáo hội có quyền ra hình phạt nặng nhất, kể cả tử hình. Không tội nào nặng hơn là tội dị giáo. Ai mà theo tổ chức của giáo hoàng mà bỏ là có chuyện đó. Hay là thăm viếng các hội thánh khác á, hay là cái tổ chức là có chuyện. Kinh thánh đó, họ nói mà rõ ràng. Và vì vậy chúng phải bị nhổ tận gốc. Cho nên trong thời đó ai mà khác nhổ tận gốc. Như nên có bị có như vậy là cái sự nhỏ này rõ ràng là nó tranh chiến giữa các thánh đồ không? Có rõ ràng. Tôi đọc thêm một cái tờ báo mới trong cái thế kỷ vừa qua nè, mới đây nè, ngày 12 tháng 3 năm 2000. Xin lỗi, cũng mấy năm vừa qua, tại nhà thờ của St. Peter ở La Mã, Giáo hoàng đã công nhận về những lỗi lầm của giáo hội trong quá khứ như dùng bạo lực để bắt bớ và đàn áp tôn giáo. Không ai nói hết. Chính tổ chức đã nói ra, họ xin lỗi. Nên tôi nói vấn đề quá khứ, rõ ràng trong Kinh Thánh và rõ ràng ở trong Daniel đoạn 7. Bây giờ, Daniel đoạn... Rồi, cái đặc điểm thứ mấy? Mấy rồi? 8, tôi nói 8 mình nói rồi. 8 là gì? Lên bảng cho thấy 8 là gì sao? Là tranh chiến của vị thánh đồ nó rồi. Bây giờ đặc điểm thứ mấy nữa? Thứ 9, nó định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Tổ chức này có thể định thay đổi không? Có không? Bây giờ chúng ta phải dùng lịch sử và dùng những bộ sách của họ. Trở lại trong cái bộ sách Papa Prompta Bibliotheca, Lewis Van Vries đã nói, ở trong năm 1400, Pietro di Entrerano nói như thế này: giáo hoàng có thể thay đổi luật pháp Đức Chúa Trời, vì người có quyền lực không phải của con người, mà là của Đức Chúa Trời, và Ngài thay thế Đức Chúa Trời trên đất. Có nghĩa rằng, tổ chức nói rằng, họ có quyền thay đổi Kinh Thánh. Nếu quý vị thấy, giữa Kinh Thánh và sách của tổ chức Công giáo La Mã, hai cái khác nhau, thì chúng ta tin cái nào? Họ nói sao? Chúng ta phải tin sách của Công giáo La Mã, thì nói cái này là Đức Chúa Trời đã thay đổi rồi. Thời kỳ. Chúng ta sẽ đi, chúng ta bài học kế tiếp, chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề thay đổi thời kỳ như thế nào. Và luật pháp đã thay đổi như thế nào. Như vậy có thay đổi không? Để cái này tôi đâu phải nói, đâu phải là Nguyễn Cơ Vinh nói phải không? Đây là chính giáo hoàng đã nói. Họ có quyền. Như vậy 7 điều, xin lỗi, 9 điều đúng rồi. Còn một đặc điểm nữa. Đặc điểm đó là gì? Nếu đặc điểm này không đúng, thì chúng ta không thể nào mà nói giáo hoàng La Mã là cái sừng nhỏ. Mà nếu cái đặc điểm cuối cùng này mà đúng, thì chúng ta phải chấp nhận đó là giáo hoàng La Mã. Chỉ có hai cái thôi. Một là chấp nhận, hai là không. Có phải không? Có phải không? Yeah, cảm ơn. Thương bà chị em, Chúa là Chúa thương tất cả mọi người trên thế gian này. Và bất cứ tôn giáo nào hay là đế quốc nào, chúng ta phải thương đồng điều. Nhưng mà Chúa nói tiên tri rõ ràng để chúng ta hiểu rõ. Vì nếu chúng ta không chấp nhận và hiểu rõ cái sự nhỏ này, thì không thể nào quý vị và tôi hiểu được sách Khải Huyền. Chúng ta phải có những nền tảng đi trước. Bây giờ đặc điểm thứ 10. Nó thống trị một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Chính đặc điểm kia có thể, sư Vinh có thể nói, nhưng mà đặc điểm này sao Chúa nói rõ lắm. Một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Chúa nói chính xác. Một cái đế quốc này phải thống trị cái điều đó trong cái thời gian đó. Bây giờ, như bây giờ chúng ta theo trở lại vấn đề mà nếu mà chúng ta muốn biết một kỳ là bao nhiêu đó, chúng ta phải trở lại lịch của Do Thái, đúng không? Mà một năm á, Do Thái một kỳ á, là bao nhiêu? Một năm á, là 360 ngày. Những kỳ là 2 năm. Quý vị nghiên cứu vấn đề những á, là đối với nó là 2. 2 năm là 720 ngày. Nửa kỳ là bao nhiêu? Là nửa năm, là nửa năm là 180 ngày. Đúng không? Tổng cộng là 160 ngày. Mà 1260 ngày, 1260 ngày đó là tóm tắt là 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi có một đế quốc nào trên trần gian này mà thống trị tất cả 10 đế quốc, lật đổ những đế quốc khác và bứng ba cái sừng kia ra khỏi chỉ 3 năm rưỡi thôi. Quý vị tìm thử coi trong lịch sử có chỗ nào mà 3 năm rưỡi không? Tìm muốn mắt không thấy ra. Quý vị biết vua Alexander Đại Đế thống trị Medo Ba Tư mất 10 năm trời, chiếm biết bao nhiêu đất đai. Nhưng mà cái sự nhỏ này có 3 năm rưỡi. Mà làm hơn Alexander Đại Đế nữa. Chuyện đó không có. Không phải tôi nói, nhưng mà lịch sử đã đề cập đến. Cho nên chúng ta mới trở lại coi một năm là gì, một ngày là gì. Chúng ta thử. Tại nãy mới nói năm là không được rồi. 1260 ngày là 3 năm rưỡi, không thấy, không khám phá ra. Bây giờ chúng ta thử thêm Kinh Thánh. Ở trong sách Ê-xê-chiên 4:6 nói rằng: ta định cho ngươi mỗi một ngày thay vì là một năm. Bây giờ mà cái kia không được, bây giờ mình thử một ngày tiên tri là bằng một năm. Bây giờ mình trở lại con số 1260 ngày trở thành 1260 năm. Còn nhớ cái ngày tháng không? Là cái quốc gia Ostrogoth bị dứt ra khỏi bản đồ đó là vào năm mấy? 538 sau Chúa. Từ lúc đó điều hành tất cả bên Âu Châu. Và ai khác với giáo hội thì bị tiêu diệt. Cho nên sừng nhỏ lúc đó mới cầm quyền hết, có thể nói trên thế giới. Nếu chúng ta cộng 538 cộng với 1260 năm thì ra bao nhiêu? 1798. Bây giờ trở lại lịch sử, có gì xảy ra trong 1798 không? Nếu không có, thôi đóng sách đi về. Những gì chúng ta học hồi nãy nhờ sai hết rồi. Nhưng mà có điều xảy ra 1798. Ở trong cái thời kỳ Ác Ám, tất cả vua chúa ở bên Âu Châu, nếu muốn trở thành vua, thì phải có Đức Giáo Hoàng nên đặt ngôi trên đầu, cái mão triều của vua lên đầu thì mới trở thành vua. Năm nào cũng vậy hết. Nhưng mà tự nhiên xảy ra, ông vua Nã Phát Luân, nghĩa là quý vị đang là Nã Phát Luân đại đế đó, khi mà Đức Giáo Hoàng đặt mão triều lên đầu á, thì ông giật ra khỏi, ông nói ông từ đội, không ai đội cho ông. Ông căm thù tổ chức giáo hoàng lắm. Một ngày đó ông dẫn binh lính tranh chiến cùng với tổ chức của giáo hoàng La Mã. Ông sai tướng tên là Bethier tới bắt Đức Giáo Hoàng Pius đệ lục. Vào năm nào? 1798. Tại sao năm đó? Tại sao không phải những năm trước hay năm sau? Mà tại sao chính xác năm 1798? Bắt vào tù. Từ khi mà bắt vào tù rồi, tổ chức của giáo hoàng La Mã suy sụp. Không còn ai nghe nữa. Và ông Đức Giáo Hoàng Pius đệ lục bắt vào tù trong đúng một năm sau, 1799, ông chết trong tù. Như vậy thương bà cho em, nó là lịch sử chính xác vô cùng. Có cái tổ chức mà điều hành mà giết tất cả những con cái của Chúa 1260 năm không? Rõ ràng đúng theo thời gian, thì đúng theo đó là giáo hoàng La Mã. Thương bà cho em, quý vị có thể về học, nghiên cứu thêm. Nhưng mà tôi nghiên cứu đề tài này hơn 15 năm rồi. Tôi phải xác nhận đó là tổ chức của giáo hoàng La Mã. Nhưng mà Chúa chúng ta một niềm hy vọng. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế này. Là ở trong sách Daniel đoạn 7 câu số 18 nói rằng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước cho đến đời đời vô cùng. Các thánh là ai? Là bị bắt bớ vì tử về đạo, bây giờ nhận nước của Chúa. Có nghĩa là bây giờ đạo của Chúa được hồi phục. Con cái của Chúa nhận được quốc gia của Ngài. Daniel đoạn 7 tiếp theo, Daniel đoạn 7 câu số 22 nói rằng cho đến đấng thượng cổ đã đến, sự xét đoán và ban cho các thánh của đấng rất cao và thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Và tiếp theo trong Daniel đoạn 7 câu số 27 chúng ta thấy rằng bây giờ quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân khác thánh đấng rất cao, và nước Ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Chúa. Có nghĩa là cuối cùng sau sự bắt bớ, sau cái sừng nhỏ sẽ bị tiêu diệt, nước Chúa sẽ đến. Không còn phải có cái sừng nào trên đất này nữa, không phải từ một con thú nào hay là một kim loại nào nữa, bây giờ nước của Chúa. Cho nên chúng ta chờ đợi tới ngày Chúa trở lại, đó là nước vĩnh hằng của Ngài. Thương bại cho em, ngày hôm nay chúng ta học nhận diện cái sừng nhỏ. Quý vị lấy một cái bài học số 9 về, nghiên cứu. Khi chúng ta chính xác hiểu rõ thì chúng ta mới đi tới nữa ở trong Daniel đoạn 8 thì chúng ta mới hiểu rõ cái sừng nhỏ sẽ làm gì. Tại sao chúng ta cần phải hiểu rõ? Để chúng ta sẽ tránh. Đúng không? Chúa nói nếu có hố trước đó có người tránh thì chúng ta tránh. tôi không nhận, tôi không tin nghe đó, tôi không nghe ai giải thích, thì chúng ta tự nhiên lọt vào hố. Thưa mời chị em, Chúa đã dẫn chứng chúng ta ngày hôm nay. Chúa kêu gọi quý vị chấp nhận điều đó. Quý vị nghiên cứu tất cả lịch sử, những gì mà tôi trích trong đây từ các sách báo, quý vị về vào bất cứ thư viện nào, lên bất cứ mạng nào quý vị xem, tự tìm hiểu, thì quý vị sẽ thấy rất rõ ràng chúng ta phải làm gì. Khi chúng ta tìm hiểu hết rồi, chúng ta phải thừa nhận những gì Chúa đã chỉ chúng ta. Mà nếu chúng ta không chấp nhận, thì chúng ta tiếp tục đi trong bóng tối. Vì ánh sáng của Chúa sẽ mở chúng ta thấy, mà chúng ta chấp nhận rồi, Chúa sẽ mở thêm nữa. Chúa sẽ mở thêm nữa. Nếu không, chúng ta đóng lại, chúng ta sẽ không nhìn xa hơn. Nhận diện cái sự nhỏ ngày hôm nay. Quý vị đồng ý không? Quý vị nói amen không? Quý vị thấy rõ không? Có rõ không? Ủa sao một, có một người thấy rõ hả? Thấy rõ không? Như vậy tuần tới chúng ta sẽ có một bài thi về 10 cái đặc điểm. Thôi bây giờ, xin quý vị cầu nguyện Chúa. Chúa ban phước cho quý vị cố gắng nhìn nhận nghiên cứu. Và chúng ta nhớ rằng niềm hy vọng không phải là nghiên cứu lời tiên tri chúng ta thấy. Hy vọng là gì? Là thiên quốc. Đó là cái điều vui mừng khi Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMT 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.